Châm ngôn 27. Đừng khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Hãy để người khác khen con, miệng con đừng làm như thế. Hãy để người ngoài khen con, môi con đừng tự khen mình. Đá thì nặng, cát cũng nặng, nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn hai thứ đó. Sự phẫn nộ thật là dữ tợn, và cơn giận như nước vỡ bờ. Nhưng ai có thể đứng nổi trước sự ghen tị? Một lời quả trách tỏ tường hơn là yêu thương kín đáo. Bạn bè gây thương tích do lòng yêu thương chân thật còn hơn kẻ thù hôn hít cách giả tạo. Kẻ no nê dày đạp mặt ong dưới chân mình, nhưng vật gì đắng cũng quá ngọt đối với người đối khác. Kẻ lưu lạc xa cách nơi ở của mình, giống như chim bay đây đó khỏi tổ của nó vậy. Dầu và hương liệu làm khoan khoái lòng người, lời khuyên từ đáy lòng bạn bè cũng êm dịu như thế. Đừng từ bỏ bạn của con hay bạn của cha con. Trong ngày hoạn nạn, đừng đi đến nhà anh em mình, vì anh em xa không bằng láng giềng gần. Hỡi con ta, hãy khôn ngoan và làm vui lòng ta, để ta có thể đối đáp kẻ sỉ nhục ta. Người khôn khéo thấy trước tai họa và ẩn mình, còn kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa. Hãy nắm lấy áo hắn, vì hắn đã bảo lãnh cho người không quen. Hãy giữ vật làm tin của hắn, vì hắn bảo lãnh cho người đàn bà xa lạ. Người nào dậy sớm lớn tiếng chúc phước cho bạn hữu, lời chúc phước đó sẽ bị kể là lời nguyền rủa. Nhà dột liên miên trong ngày mưa dầm, và một người đàn bà hay tranh cạnh, cả hai đều như nhau. Ai muốn ngăn giữ người đàn bà ấy, khác nào ngăn giữ gió, và như tay phải cầm lấy dầu, giống như sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy, con người mài dũa diện mạo bạn mình. Ai chăm sóc cây vả sẽ ăn trái của nó, và ai phục vụ chủ mình sẽ được tôn trọng. Mặt phản chiếu trong nước thế nào, lòng người đối với người cũng thể ấy. Con mắt loài người chẳng bao giờ chán, cũng như âm phủ và vực sâu không bao giờ đầy. Nồi thử bạc, lò thử vàng, còn sự khen ngợi thử loài người. Dù con dùng chài mà giả kẻ ngu dại trong cối chung với gạo, thì sự điên dại cũng không lìa khỏi nó. Hãy biết thật rõ tình trạng bầy chiên của con, và lưu tâm đến các đàn gia súc, vì sự giàu có không tồn tại mãi, và mão miệng cũng không còn đến đời đời. Cỏ khô mất đi, cỏ non lại mọc ra. Người ta thu nhặt rau cỏ trên núi, lông chiên sẽ cung cấp áo quần cho con, dê đực là giá mua đồng ruộng, sữa dê có đủ để làm thức ăn cho con, cho người nhà của con và để nuôi các đầy tớ gái của con.